Thiền sư Linh Ẩn Huệ Viễn, ngài xuất gia khi 13 tuổi. Rồi tới lớn lên đến hội thiền sư Viên Ngộ, nghe nhắc lại câu của bàn cư sĩ hỏi Mã Tổ: ai là người chẳng cùng muôn pháp làm bạn? Đó là một cái câu trước bàn cư sĩ hỏi Mã Tổ. Thì khi nghe nhắc lại như vậy thì tự nhiên ngài đốn ngộ và té ngã lăn ra giữa chúng. Như vậy cái ngộ này ngộ mạnh hay là ngộ nhẹ? Và khi chúng đỡ dậy thì ngài nói là tôi tỉnh mộng rồi. Tới buổi tối hôm đó, vào cái giờ tiểu tham ban đêm, bên Tàu nó có cái giờ tiểu tham ban đêm, thì sư mới bước ra hỏi: thưa thầy, con sạch trọi trơn, rỗng không chẳng một vật, bài trơ xương nghèo đói chẳng một đồng, cửa nát nhà tan, thỉnh thầy cứu giúp. Là sao? Thì ông thầy ổng nói là: vậy thì bảy trân tám bảo một lúc lấy, một lúc nắm trong tay. Như vậy ngài Huệ Viễn ngộ là ngộ được cái gì? Có được cái gì không mà ngài nói là sạch trọi trơn, rỗng không chẳng một vật, nghèo đói chẳng một đồng, cửa nát nhà tan? Vậy thì có được cái gì không? Đó, đó là cái chỗ mà ở đây nói đạo nhân vô tâm. Thì hễ mà chân không thì nó sẽ sinh diệu hữu. Cho nên ông thầy nói bảy trân tám bảo một lúc lấy. Chỗ này là chỗ mỗi người tự tu tập, nói bàn thì càng xa. So sánh để tìm biết rộng, sở dĩ người thấy biết như lông, người ngộ đạo như sừng. À, là cái người mà hiểu như chúng ta đây á, thì nếu mà như một con thú, con gì ha, con nai, con dê, con bò, con trâu, nó có mấy cái sừng? Nó có hai cái sừng. Nhưng mà lông thì nó có mấy sợi? Chúng ta có đếm được không? À, không ai đi đếm được cái vô số lông trên một con vật. Nhưng mà cái sừng thì chỉ có hai. Thì ngài dùng một cái so sánh rất cụ thể mà đáng để cho chúng ta giật mình. Là người mà học hiểu á, đây ngài dùng chữ thấy biết, chắc cỡ mình ha, thì như lông. Mà người ngộ đạo ít như sừng. Để thấy những chỗ này nói thì dễ, tới được chỗ đất thật này rất là hy hữu. Một bên á là tích lũy kiến thức, chúng ta học hết bộ kinh này tới bộ kinh khác, nghĩ là như vậy là học đạo. Nhưng đó là cái quá trình tích lũy. Mà tích lũy thì nó có dính dáng gì tới chân tâm không? À, chân tâm là lại dẹp sạch kiến thức, tẩy trừ kiến thức để cho hiển lộ chân tâm. Thành ra cái người nghe, người học có tới ngàn vạn, mà người truyền thừa chỉ trên đầu ngón tay thôi. Khi mà mình lật các cái bản truyền thừa của chư tổ Trung Hoa và Việt Nam vân vân, mình thấy là thường được nghe nói các ngài là thiện tri thức của 500 chúng, hoặc là 1.500 chúng vân vân, hoặc là như sư ông mình tính cả vạn, phải không? Nhưng mà khi nhìn trên bản truyền thừa, mình thấy đâu chỉ có một, hình như ngài Mã Tổ nhiều nhất là 48 vị. Còn ngoài ra thì mình chỉ thấy vài ba, và có rất nhiều vị thất truyền. Những vị căn cơ cự phách vẫn thất truyền, không có một người nào nối pháp được. Để thấy ngộ đạo không phải là dễ. Chứ mình mới nói chà, nói nghe ngược quá ha. Mới kêu là tâm sẵn có, phải không? Tâm sẵn có nó dễ quá, mà như là thò tay vào trong túi lấy ra xài thôi. Mà tới đây thì nghe sao mà nó cay đắng như thế này. Vậy mới biết cái tập khí chúng sanh của mình nó dài lắm, và ngài cứ phải nói hoài vậy mà mình vẫn không đủ lòng tin. Tại vì cái che mờ của mình, cái điên đảo của mình và cái dính khắng nơi tình thức của chúng ta nó sâu dài lắm. Như vậy cho nên rồi bây giờ mình tu tập có nghĩa là tự mình bỏ, cứ khởi một niệm lên là buông, đừng có thấy nó đúng nữa. Chúng ta luôn luôn, ngay cả người nói khi nói rành rẽ như vậy, nhưng mà khi đụng công việc vẫn thấy mình đúng, phải không? Như vậy là mình có tin nơi vọng tưởng của mình không? Là tin. Tin vọng tưởng của mình thì tự nhiên là thêm một lớp che mờ. Thành ra cứ khởi lên là buông, và đừng bao giờ nói cái câu là tôi đúng hết á. Tại vì đó là hai lần chấp, phải không? Hai lần lỗi. Khởi lên đã lỗi, lại khởi rằng cho tôi đúng, rồi khởi lên là chỉ sai, rồi tiếp đó vô số kể. Chúng ta thấy cái điên đảo nó tới đâu. Thành ra bây giờ đừng nói đường xa đường gần, đừng nói đạo khó đạo dễ, mà chỉ trong mỗi một bước chân của mình hiện nay cứ buông, khởi lên là buông. Có một vị người ta gọi là nói lại Phật Pháp bằng ngôn ngữ của thế kỷ 20, đó là ông Krishnamurti. Không biết trong đây có ai từng đọc. Bây giờ thì ổng mất rồi. Ổng chỉ nói một trong những cái điểm cốt yếu là các bạn không thể không suy nghĩ, nhưng hãy suy nghĩ một cách phủ định. Mình nghe cái câu mình thấy khó hiểu quá. Sao gọi là suy nghĩ phủ định? Đố quý vị, khi mà mình nghĩ thì mình xác định hay mình phủ định? Mình nghĩ là khi nào cũng xác định hết á, đúng không? Bây giờ trời mưa tôi phải ra lấy áo quần, đó là xác định. Có cái gì mà mình không xác định mà mình làm không? Có, à không có, phải không? Thành ra khi nào mình cũng suy nghĩ trong cái tính cách xác định hết trơn á. Và đó mới cho nên mới cãi nhau là vậy đó. Mạnh ai lấy xác định, mà cái xác định của người này thì không giống cái của người kia, cho nên tranh chấp, chiến tranh, vân vân. Cho nên ổng cho phép mình suy nghĩ, nhưng mà một cách phủ định. Rồi mình mới thấy trong kinh Kim Cang, đại chúng nhớ không, là cái gì ngài cũng nói vậy đó, là Phật có 32 tướng tốt mà không phải thân Phật, có 32 tướng tốt mà không phải thân Phật, có 32 tướng tốt ấy là thân Phật có 32 tướng tốt. Nói như tụng thần chú. Mà bây giờ mình thử nè, bất cứ khi nào mình suy nghĩ lên một cái mình phủ định nó liền, thì mình mới không kẹt trong đó. Đó là cái cách để làm, để phá cái kẹt của mình trong tư tưởng của mình. Văn thù xứng lý, phổ hiền xứng hạnh. Đó, cái chỗ mà vừa mới nói gọi là văn thù xứng lý, đó là tuệ giác không dính kẹt vào cái gì hết. Cái lý này nó là lý chân không vô ngại, nó bao gồm tất cả nhưng luôn luôn nó là chân không, cho nên nó vô ngại. Chân tâm nó có thể sanh khởi đủ thứ, nhưng mà nó không chấp giữ. Là cái chỗ mà cô mới nói là suy nghĩ mà phủ định đó. Khởi lên là bỏ. Như là trong kinh Kim Cang, toàn bộ cái yếu chỉ Kim Cang là chỗ đó. Vẫn khởi lên chứ không phải không. Tại vì mình ở trong cái cuộc đời này mà làm sao không khởi. Không khởi thì đâu có nhà để ở, đâu có cơm để ăn. Nhưng mà nhà mà không gọi là nhà ấy mới là nhà. Đó. Thì nghe nói vậy khó hiểu, cho nên ông Krishnamurti ông mới diễn dịch lại là bạn cứ suy nghĩ mà suy nghĩ một cách phủ định. Mà nếu ai cũng suy nghĩ tư duy như vậy thì không có cãi nhau. Và được chỗ này gọi là chỗ lý chân không vô ngại. Và nếu mình hằng sống như vậy, chỗ đó là chỗ văn thù xứng lý.